lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nỗi khổ đến ngày sâu xé, tật bệnh và u buồn khóc than. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương.
Ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, 11 môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lại, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Chị em có thích lên trời không? Thích lên không? Thích. Muốn lên trời thì phải làm gì? Mà có muốn chết không? Cái kỳ vậy. Rõ ràng chúng ta muốn mà lại không muốn. Miệng mình thì nói muốn, lòng mình nói muốn, nhưng mà mình lại không muốn chết. Mình không muốn làm cái việc để đạt được cái điều đó. Ví dụ như đứa bé muốn thi đậu không?
Muốn.
Muốn đi du học không?
Muốn.
Muốn. Vì muốn đi thi đậu, muốn đi du học thì phải làm gì?
Học
bài. Muốn học không?
Học.
Ok. Lạ lùng. Nếu như tiếp hỏi có muốn nấu bếp giỏi không?
Muốn.
Muốn ăn đồ ăn ngon không?
Muốn.
Muốn đồ ăn ngon, muốn nấu bếp giỏi thì phải làm gì? Vô bếp. Muốn vô bếp không?
Không.
Lại chứ không nữa. Cho nên nó cứ như vậy. Ta thấy cuộc đời của mình nó cứ như thế. Nó cứ luẩn quẩn với cái muốn và cái không muốn. Không. Mình muốn rồi mình lại không muốn. Mình không muốn rồi mình lại muốn. Không muốn nghèo. Ai muốn nghèo không?
Không.
Về muốn, vậy thì muốn không muốn nghèo thì phải làm gì?
Làm.
Đi làm. Mình muốn đi làm không?
Không.
Có người ta nó lạ lùng như vậy đó, thưa anh chị em. Rồi Chúa nói là ai muốn theo ta thì phải bỏ mình, vác thập giá mà theo. Có muốn theo Chúa không? Muốn bỏ mình không? Lại không. Mà Chúa nói rõ ràng là ai muốn theo ta thì phải như vậy. Mình muốn theo Chúa nhưng mà lại không muốn như vậy. Mình muốn lên trời nhưng mà lại không muốn như vậy. Muốn lên trời thì phải chết. Cái chết đây không phải là chỉ là cái chết về mặt thể xác, nhưng mà là cái chết hàng ngày, cái chết đi cho những cái tội lỗi của mình, chết đi cho những cái gì mà nó không phù hợp với cách sống nước trời. bỏ cái đi. Đi gì đó biểu dương lực lượng là để mà giành độc lập tự do thì là tốt, đúng không? Chống ngoại xâm thì là tốt. Nhưng mà lại đi hôi của người ta, đập phá nhà cửa của ta xong vô hôi của thì có tốt không? Không. Thì cái cách sống nó không phù hợp với cách sống của nước trời. Nó nhiều nhiều cái lắm. Rồi chúng ta thấy là mình muốn vào nước trời, muốn lên thiên đàng. Nhưng mà hỏi nước trời là cái gì, thiên đàng ở đâu, biết không? Cũng không biết luôn. Vì người ta chỉ cho cái đường là đó, phải đi con đường đó đó. Đường nào? Đường nhỏ nhỏ đó. Đường nào? Đường hẹp hẹp á. Đường nào? Đường khúc khuỷu á. Đường nào? Đường gồ ghề đó. Đường nào? Đường lởm chởm á. Trời ơi, tưởng cái đường nào chứ cái đường đó ai đi làm gì? Mà không đi đường đó không vui, không tới đích được. Có con đường nào khác không? Hả? Con đường nào rộng hơn không? Con đường nào bằng phẳng hơn không? Có con đường nào êm trơn không?
Có.
Có con đường nào cao tốc không?
Có.
Mà cái đường đó đi đâu?
Có.
Ôi trời. Mà mình lại thích đi đường nào? Không, không ai xuống hỏa ngục. Không ai muốn xuống hỏa ngục. Nhưng mà thích đi đường rộng. Tiếp nói về xuống hỏa ngục, bố ai dám xuống? Có người nó mâu thuẫn ở cái chỗ là tôi không muốn xuống hỏa ngục, nhưng mà tôi lại muốn đi cái con đường rộng. Tôi muốn lên thiên đàng, nhưng mà tôi lại không muốn đi cái đường hẹp. Phải không? Tức là người ta nó bị giằng co giữa hai cái như vậy. Và chính Đức Giê-xu trong cuộc sống ở trên dương thế của Ngài, Ngài cũng bị giằng co. Ma quỷ luôn luôn tìm mọi cách để mà cám dỗ Đức Giê-xu là đừng đi vào cái con đường hẹp, đừng uống chén đắng, mà hãy uống chén ngọt, chén bia, chén rượu, chứ còn đừng uống chén đắng. Đừng có đi vào cái con đường hẹp, biến đá thành bánh mà ăn, chứ tội gì mà phải đói, đúng không? Biến đá thành bánh mà ăn đi, cứ lao xuống một phát đi, biểu diễn một phát đi cho mọi người lóe mắt đi, thế là người ta tin liền. Hỡi đâu mà đi giảng người rã rời ra 3 năm trời được mấy người theo đó. Cho nên là lúc nào mình cũng bị cám dỗ ở cái là giữa cái dễ dãi và cái khó khăn, mình tìm cái gì dễ dãi. Giữa cái thoải mái, giữa cái sung sướng và cái đau khổ, cái hy sinh, mình tìm cái gì? Sung sướng. Ngại đau khổ. Thích được biết về lời Chúa, nhưng mà bảo đi học mà nghe lời Chúa, nghe giảng thích không? Lại không thích. Bảo đi cũng phải đi, nhưng mà lại bảo là con khoái nghe lời Chúa, nhưng mà bảo đi thì không đi. Tại vì còn cái kia đi hay hơn, đi sáng nay đi chợ, đi ăn hàng ngon hơn. Đây là ngồi ăn, ngồi nghe tới 12 giờ trưa rồi được khui mì với ly nước lã đi về. May là có củ khoai với cái bắp. Cứ thế thì ta thấy là con người của mình luôn luôn là nó bị giằng co giữa cái mình muốn và cái mình không muốn. Mình muốn là những cái mà nó hợp với mình. Cái dễ dãi, cái thoải mái, cái an nhàn, cái giàu có, cái sung sướng, cái mà thế gian cũng muốn. Ma quỷ muốn không? Muốn. Vậy thôi. Thế thì mình cũng phải, mình là con cái của Chúa mà mình cũng sống ở giữa thế gian, rồi mình cũng ham muốn mọi cái như là thế gian. Mà đồng thời ta lại muốn được lên thiên đàng, chỗ mà dành riêng cho những người làm con của Chúa, thuộc về Chúa, đi vào con đường của Chúa. Không muốn đi vào con đường của Chúa mà lại muốn vào nước Chúa. Muốn vào nước Chúa nhưng mà lại ngại đi vào con đường của Chúa. Ta thấy không? Đó, con người của mình nó luôn luôn là như vậy. Cho nên là anh xem mình cứ phải ngày ngày cầu xin. Xin Chúa giúp cho con, cái bộ lọc trong con nó lọc dần, lọc dần. Lọc từ cái suy nghĩ, lọc từ lời nói, lọc cho đến cái hành động, cái cách sống, cách chọn lựa của con hàng ngày. Đó, mình lọc, lọc cái đó, để càng lọc bớt bao nhiêu thì mình càng nhẹ bớt bấy nhiêu, mà nhẹ bao nhiêu thì càng lên cao bấy nhiêu. Còn nếu mình càng chất chứa càng nhiều bao nhiêu thì càng nặng thì càng xuống thấp bấy nhiêu. Nặng của ham muốn, nặng của giận hờn, nặng của ghen tức, nặng của tội lỗi thì nó càng rị ta xuống. Không sao mà thoát ra được. Mà muốn thoát thì phải mình dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa để Chúa rửa, Chúa tẩy, làm cho nó sạch, nó trong, làm cho nó được tinh tuyển hơn, rồi nó nhẹ dần để nó lên dần, lên cao dần. Có ai đã thấy thiên đàng bao giờ chưa? Đã qua lên trời bao giờ chưa? Rồi tôi đọc cho một người, đọc chuyện của Faustina, một người đã được Chúa cho thấy thiên đàng như thế nào, anh chị em nghe. Ở đây là trong cuốn Nhật ký Lòng Nhân Hậu Chúa Nơi Linh Hồn Tôi của thánh nữ Faustina, cuốn sách mà đã được giáo hội chuẩn nhận thị kiến thiên đàng. Chị Faustina đã từng được thị kiến luyện ngục và hỏa ngục. Ngày 27 tháng 11, trong thời gian nằm bệnh liệt giường, chị còn được thị kiến thiên đàng. Nghe. Rồi muốn được như vậy thì chúng ta biết mình phải như thế nào. Hôm nay trong thần trí tôi được ở trên thiên đàng và nhìn thấy những điều mỹ diệu cũng như hạnh phúc tuyệt vời đang chờ đợi chúng ta sau khi qua đời. Tôi nhìn thấy mọi thụ tạo không ngớt lời ca ngợi tôn vinh Thiên Chúa. Tôi thấy hạnh phúc ở nơi Thiên Chúa thật tuyệt vời, vươn đến tất cả mọi thụ tạo, làm cho họ được hạnh phúc. Và rồi tất cả vinh quang và lời ca ngợi phát xuất từ niềm hạnh phúc này, từ niềm hạnh phúc này lại quay về với nguồn mạch, và các thụ tạo được vào những tầng tiềm mật của Thiên Chúa, chiêm ngắm đời sống nội tại của Thiên Chúa, Thiên Chúa Cha, Thiên Chúa Con và Chúa Thánh Thần, đấng mà họ sẽ không bao giờ hiểu biết hoặc dò thấu được. Nguồn mạch hạnh phúc này không thay đổi trong yếu tính, nhưng luôn luôn mới mẻ, tuôn trào hạnh phúc cho mọi thụ tạo. Giờ đây tôi hiểu được câu nói của Thánh Phaolô Tông Đồ: mắt chưa từng thấy, tai chưa từng nghe, và lòng chưa từng nghiệm được những gì Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những kẻ yêu mến Người. Và Thiên Chúa đã cho tôi hiểu rằng chỉ có một điều có giá trị vô cùng trước mặt Người, đó là tình yêu Thiên Chúa. Tình yêu, tình yêu và chỉ là tình yêu mà thôi. Không gì có thể sánh bằng một hành vi yêu mến tinh rộng. Ôi, Thiên Chúa ban cho linh hồn chân thành yêu mến Người những hồng ân tuyệt vời dường nào. Ôi, hạnh phúc thay cho linh hồn nào ngay ở trần gian này đã được hoan hưởng những hồng ân đặc biệt của Chúa. Ấy là những linh hồn khiêm tốn và bé nhỏ. Việc nhìn thấy uy linh cao sang của Thiên Chúa, đấng tôi đã được hiểu biết nhiều hơn, đấng được các thiên thần kính thờ theo mức độ ân sủng và phẩm chất các ngài được phân chia, không khiến tôi sợ hãi kinh hoàng. Không, không, không một chút nào. Linh hồn tôi tràn ngập bình an và yêu mến. Càng hiểu biết về sự cao cả của Thiên Chúa, tôi càng sung sướng vì Người là Thiên Chúa. Tôi hạnh phúc vô hạn trong sự cao cả của Người và vui mừng trong sự bé mọn của tôi. Và vì tôi bé mọn nên Chúa đỡ nâng tôi trong cánh tay Người và đặt tôi sát vào trái tim Người. Lạy Thiên Chúa của con thương hại những người không tin vào đời sống vĩnh cửu. Con phải cầu xin thế nào để một tia sáng lòng thương xót Chúa cũng bao phủ họ, và Thiên Chúa sẽ ấp ủ họ trong cung lòng hiền phụ của Người. Trích nhật ký số 777 cho đến 780. Thưa anh chị em, chúng ta thấy một vị thánh đã được thị kiến ở thiên đàng, đã cảm nghiệm như vậy. Chúng ta có thể tưởng tượng ra là một cái cô bé mà học tới lớp 3 mà viết được như vậy không? Không thể tưởng tượng. Bây giờ mình đọc mà mình còn thấy nó cũng còn khó, không thể hiểu nổi. Điều mà chị nói rằng như là Thánh Phaolô, mắt chưa hề thấy, tai chưa hề nghe, lòng hề chưa hề cảm nghiệm. Đó là điều mà Thiên Chúa dành cho những kẻ, dọn sẵn cho những kẻ yêu mến Người. Và chỉ có một điều duy nhất, đó là yêu, yêu và yêu mà thôi. Cho nên bao lâu mà ta còn sống ở trên trần gian này, ta tập cái ngôn ngữ của tình yêu, nói cái ngôn ngữ của tình yêu, sống trong bầu khí yêu thương, suy nghĩ trong những cái ý nghĩ tích cực, ý nghĩ yêu thương, là lúc đó ta đang dần dần đặt một chân vào nước trời rồi. Trên thiên đàng chỉ còn mỗi một cái yêu thôi, chỉ còn một tình yêu thôi. Lúc đó còn sự trông cậy nữa không? Không. Còn lòng tin nữa không? Không. Vì mắt đã thấy, tai đã nghe, và ta đã được trực kiến rồi. Không còn phải tin, không còn cậy, nhưng mà chỉ còn là ngập tràn trong tình yêu mà thôi. Cho nên thưa anh chị em, nói gì thì nói, nói những chuyện nào mà lên trời nó viễn tưởng mênh mông cao siêu, nhưng mà rất là cụ thể, rất là thực tế. Đó là chính chúng ta, anh chị em mình cũng cảm thấy là bao lâu ở trong mình có tình yêu, bao lâu trong gia đình mình có tình yêu, bao lâu ở trong cộng đoàn mình có tình yêu, bao lâu trong nhóm mình có tình yêu, thì mình thấy đó như là thiên đàng, phải không? Chứ không phải là mình sống ở trong vàng bạc, trong nhung lụa, trong quyền hành, trong chức tước, trong địa vị. Có khi mình sống ở trong đó thì càng lo hơn nữa. Cái ông mà tổng giám đốc của tập đoàn công ty giày da lớn nhất ở Việt Nam vừa rồi mới thấy rằng đâu là hỏa ngục. Xưa giờ ông tưởng ông sống ở trong thiên đàng của sự giàu có, của quyền hành. Hét một tiếng là cả mấy chục ngàn công nhân răm rắp tuân theo. Ra lệnh cái là mọi người phải tuân theo. Nhưng mà vừa rồi ngay cả cái thằng công nhân quen nhất xuống vô ào ào vô từng phòng, các ông giám đốc, tổng giám đốc đánh chạy qua cờ luôn. Ô là thậm chí là phải vô trong nhà vệ sinh, rồi đục cái tường, chui cái lỗ cống, chui hàng rào, rồi leo lên cái xe container chui ở đó để bảo đảm dù là nóng, dù là chật, dù là tối tăm, nhưng mà chui ở đó chắc ăn. Xong đó rồi chạy một phát ra tới cái Campuchia, trốn ở bên đó không dám về nữa. Ta thấy là đấy, một ông hét ra lửa, một ông là tiền của như nước mà sản xuất những cái đôi giày mà mấy em nó bảo là có khi cả ngàn đô la một cái đôi giày. Những đôi giày không bán ở thị trường Việt Nam, chỉ xuất đi nước ngoài mà thôi, không được phép bán ra ngoài. Kinh khủng như thế, ngàn đô la một cái đôi giày. Mình tưởng là mình có tiền, có quyền, có tất cả như vậy đó là thiên đàng chưa? Chưa. Nếu mà không có tình yêu, không có tình yêu. Vì nếu mà cái người ấy đối xử với công nhân trong cái tình yêu, thì chắc chắn họ chẳng có đến mức độ mà họ dồn nén quá, rồi họ mượn gió họ bẻ măng, chốc thừa nước đục họ thả câu, đúng không? Nếu mà thực sự mà có tình yêu thì lúc đó chính cái người đó họ sẽ đứng lên bảo vệ cái người giám đốc của mình, chứ vì coi rằng đó là người thầy, người bạn, người đàn anh, người mà giúp đỡ họ, bảo vệ họ trong lúc khó khăn, đúng không? Còn đây có thể là lúc mà anh có quyền thì anh hống hách, thậm chí mà đi tiểu mà không cho người ta đi tiểu, mà không cho người ta đi vệ sinh, mà vì phải giờ làm đúng giờ đi vệ sinh, đó là một cái nhu cầu tự nhiên của con người, ai biết được nó đi lúc nào, mà bắt là phải đúng giờ đó mới được đi là sao? Có người ta cái bộ máy lúc khi nó trục trặc chứ đâu phải lúc nào nó cũng như là cái đồng hồ đâu mà nó cứ phải chạy như thế. Vậy mà có người ta vì không có tình yêu, không có lòng thương xót, cho nên có người ta chỉ biết là bóc lột người khác, lợi dụng sức lao động của người khác và làm giàu trên xương máu của người khác mà thôi. Như vậy thì làm sao mà có thiên đàng, đúng không ạ? Làm sao mà có thiên đàng? Vì vậy mà bao lâu con người ta chưa có lòng thương xót, bao lâu con người ta chưa biết yêu thương nhau, thì người ta chẳng bao giờ người ta nếm cảm được nước thiên đàng là thế nào. Mặc dù ta vẫn hát như em vừa hát gì đấy, hôm nay mừng Chúa lên trời gì đó, Trần Hoàn ơi loan tiếng hoan ca, mà mình cứ nghĩ rằng có khi mình hát vậy mình cũng nghĩ rằng chắc là thiên đàng cũng binh hùng tướng mạnh, cũng rầm rộ, rồi cũng oai phong lẫm liệt lắm, rồi cũng cờ quạt, cũng linh đình, rồi cũng nhậu nhẹt, giống như là một tôn giáo nào đó quan niệm rằng thiên đàng là gì? Thiên đàng là nơi mà có gái đẹp, nơi mà có thịt béo, nơi mà có rượu ngon. Cho nên là khi họ quan niệm thiên đàng như vậy thì họ trở thành những người quá khích, những người Hồi giáo quá khích. Họ quan niệm là cứ chết đi lên thiên đàng là có thịt béo, có gái đẹp, có rượu ngon. Vì vậy mà giờ lên thiên đàng
bằng cách là cứ ôm bom lao vào khủng bố, gọi là tử vi đạo. Và tử vi đạo như vậy chết thì được lên thiên đàng, mà lên thiên đàng thì có rượu ngon, có gái đẹp, có thịt béo, có gì nữa. Cho nên là thưa anh chị em, Phosina khi mà được thị kiến thiên đàng rồi thì mới nói rằng tôi thương và tôi tội nghiệp cho những người họ không tin có cuộc sống đời sau, không tin có hạnh phúc thiên đàng. Mà nếu mà không tin có cuộc sống đời sau, không tin có hạnh phúc thiên đàng, thưa anh chị em, ta thấy rất là bế tắc trong cuộc sống này. Bế tắc vì nếu mà không tin có cuộc sống đời sau thì người ta chỉ lo cuộc sống đời này thôi, đúng không? Một đời sống gọi là duy vật. Mà lo cuộc sống đời này thì hơi đâu mà phải đi sống tốt làm cái gì, hơi đâu mà lập công tích đức làm cái gì, hơi đâu mà hy sinh làm cái gì, hơi đâu mà đi bác ái, đi từ thiện làm cái gì. Mình cứ lo mình hưởng thụ, cứ lo sướng cho đời này vì chết là hết. Vậy thì họ cứ làm ác, họ chẳng sợ gì cả. Cho nên xã hội sẽ vô cùng bế tắc nếu mà không tin có Thiên Chúa, nếu mà không tin có đời sau. Cái đạo đức, cái luân lý nó sẽ bế tắc. Vì người ta sẽ hỏi rằng tôi làm tốt để làm cái gì, có đời sau đâu, có thưởng phạt đâu. Cho nên là bất cứ giá nào cũng phải tìm mọi cách để mà thụ hưởng, tìm mọi cách mà vơ vét, tìm mọi cách mà chiếm đoạt, lương tâm đi chỗ khác chơi để lương tháng làm việc, đúng không? Tại vì không có đời sau mà, không có thưởng phạt mà. Chúng ta sở dĩ mà mình kìm hãm được là mình biết rằng là tất cả những cái mà mình vơ vét, mình thu quén, mình gom góp đời này nó cũng sẽ chết rồi là hết, không thể mang đi theo được. Và mình chỉ đi mang theo được những cái mà mình đã cho đi, những cái hy sinh, những cái công phúc mà mình đã làm ở trong cuộc đời này. Và nhất là chỉ còn duy nhất mà mình còn có thể đem được đó là tình yêu và lòng thương xót. Như là Phosina nói, lạy Chúa, con đã dâng hết tất cả cho Chúa rồi, không còn cái gì cả. Chúa nói không sao đâu con dâng hết cho ta, cả cái khốn nạn nhất của con, ta cũng cần cái đó, con dâng hết cho ta. Và con thanh thản ra đi về với Chúa, không còn gì ngày cuối cuộc đời của con ngoại trừ tình yêu và lòng thương xót. Nào, hai cái gia tài đó ráng mà giữ lấy, ráng mà giữ lấy. Mà cái đó nó tùy cái chỗ là ta càng thường á, là của cái tiền bạc gia tài ta phải lo ta giữ, tại vì ta sợ xài thì nó hết. Nhưng mà cái tình yêu và lòng thương xót á, ta càng xài bao nhiêu thì nó lại càng nhiều bấy nhiêu. Tôi yêu bạn, nếu mà tôi chỉ dừng lại tình yêu của tôi ở bạn không, chỉ có hai đứa mình suốt ngày rủ ra rủ đi mãi cũng chán, chứ nhìn mặt thì nó thấy chán rồi. Thế thì ta thấy rằng nếu mà ta chỉ có ích kỷ, chỉ có hai đứa mình yêu thương nhau thôi, còn chả biết đến ai cả, thì cái tình yêu nó bị vô cùng hạn hẹp. Thế không? Cho dù mình có thể hát rằng là túp lều lý tưởng của anh và của em rồi, từ ngày hai đứa yêu nhau mộng ước thật nhiều, rồi mình đi kiếm chúc sinh mình kết làm mảnh, rồi mình đi kiếm vong sinh mình ấy chung quanh. Nguyên hoa cúc hoa mai chầu khác chi dân,
mai mình ngắm màu hoa, đêm đêm mình ngắm chị hằng, đời mình đẹp mãi với anh và em.
Chắc không? Nếu mà đời mình thì suốt đời mãi chỉ có anh với em thì chắc là buồn lắm. Dù có trúc xanh làm mảnh rồi có thứ bao nhiêu thứ khác, nhưng mà rồi còn phải có sinh ra những đứa con, rồi cái đó tình yêu nó phải lớn lên, lan tỏa ra hàng xóm, ra những người chung quanh nữa. Này bác ơi, tôi mới kết gì đó, có gì đó trồng được ít hành, ít ngò, ít tỏi, ít mướp này, mời bác chia sẻ. Rồi có con gà đây, mời bác đến chung với chúng tôi. Cái tình yêu nó phải mở ra chứ, một cái hai đứa mình cứ ăn hết gà đến ngoé nó buồn chết đi được, đúng không? Thì cái tình yêu nó phải mở ra, cái lòng thương xót nó phải lớn lên. Mà mình càng xài bao nhiêu thì nó lại càng sinh lời bấy nhiêu. Tại vì chúng ta cứ tính toán theo kiểu trần gian, tính toán theo kiểu trần gian là cứ sợ hết, cho nên là cứ thủ, đúng không? Xài bao nhiêu hết bấy nhiêu cho nên là thủ. Trong khi đó ngược lại, tình yêu và lòng thương xót thì ta càng xài bao nhiêu thì nó càng lớn, càng giàu, càng mạnh, càng to bấy nhiêu, không hết. Anh chị em thấy không?
khi mình quen được 2 người rồi tới 3 người rồi tới 4 người cứ như vết dầu răng, mình thấy đi đâu cũng toàn gặp người quen. Quay sang có thấy người quen không? Quay không? Có cái. Nếu mà chưa quen bắt tay nhau coi. Nếu mà chưa quen thì làm quen. Hỏi thăm coi. Tên gì? Ở đâu? Làm gì? Mình có muốn lên trời không? Chưa quen thì mình làm quen nhau đi. Chưa nhau chưa quen thì mình làm quen nhau đi. À, rồi mình hỏi thăm nhau, tự nhiên mình thấy là hôm nay đi lễ về tôi có thêm được mấy người bạn. Hôm đi cầu nguyện về tôi hiểu thêm được vài tấm lòng. Hôm nay đi chia sẻ về tôi thấy rằng tôi vui hơn vì được nghe những lời người khác chia sẻ và được chia sẻ với người khác. Những cái gánh nặng của tôi tưởng là không ôm nổi. Bây giờ tôi đến đây tôi chia sẻ, anh chị em cùng cầu nguyện với tôi. Tôi cảm thấy như là chút được cái gánh nặng, chút được cái nỗi lo âu đấy. Đôi khi thưa anh chị em, chúng ta không có tập sống nước trời ngay ở trần gian này. Khi ta vào trong nhà thờ, khi ta vào trong phòng họp, khi ta vào trong nhà nguyện, Dường như lúc đó ta quên mất rằng đây là cái môi trường để thể hiện tình yêu thương. Đây là cái nơi để ta làm cho tình yêu và lòng thương xót được lớn mạnh lên bằng cách ta thể hiện cái tình yêu thương đó ra với những người sống chung quanh. Một cái ngôi thánh đường, cho dù nó có đẹp mấy thì đẹp, nó có to mấy thì to, nó có lộng lẫy mấy thì lộng lẫy, mà những con người đến để tham dự nghi thức phục vụ trong ngôi thánh đường ấy, trong ngôi nhà nguyện ấy, trong cái nhà to đùng ấy mà không được nuôi dưỡng bằng tình yêu, không được thực hành lòng thương xót, không được diễn tả lòng thương xót ấy ra, tình yêu ấy ra với những người chung quanh, thì mãi mãi cái ngôi nhà ấy vẫn cứ là cái ngôi nhà vô hồn. Không phải là nhà Chúa. Nhà của Chúa thì những người con của Chúa ở trong nhà của Chúa phải biết nhau chứ, phải không? Tại sao vào trong nhà của cha mẹ mà những đứa con không biết nhau là sao? Có xứng đáng ở trong nhà của cha mẹ nữa không? Con của Chúa ở trong nhà của Chúa mà không biết chia sẻ với nhau, không biết quan tâm với nhau, không biết chào hỏi nhau thì có xứng đáng ở trong nhà Chúa nữa không? Có chứ, tôi xứng đáng chứ. Tại vì tôi có thẻ vàng nè, tôi có thẻ đỏ nè, tôi có thẻ VIP nè, tôi có ân nhân nè, tôi có giới mời đặc biệt nè. Xin lỗi, đấy chỉ là trần gian thôi. Những cái đó có đem được cái thẻ ân nhân lên thiên đàng không? Có được cái thẻ VIP lên thiên đàng không? Có đem được thẻ xanh, thẻ đỏ, thẻ vàng, ghế, chỗ ngồi lên thiên đàng hay không? Hay là muốn mang cái ghế lên thiên đàng mang luôn đi? Ngồi đây quen rồi, không lên thiên đàng coi hỏi, không có ghế đó, không muốn lên thiên đàng nữa lắm ạ. Ôi trời ơi, tôi ngồi nhà thờ tôi có ghế riêng mà sao lên thiên đàng không có ghế riêng là sao? Có đòi như vậy không? Dám đòi như vậy lắm ạ. Mà này là cứ bỏ tiền ra là cúng là mong mang cả ghế lên thiên đàng lắm ạ.
Theo đạo thì cũng được, nhưng mà nếu con theo bên Phật thì cũng phải
kêu
người nhà con đốt. Tại vì
bên
Phật cái người nhà
đốt. Có một số bây giờ là mua hàng mã đấy, có nhà lầu, có xe hơi, có đủ thứ hết, mà cũng mắc lắm ạ, họ làm đẹp lắm ạ, bằng hàng mã thôi, mà làm rất đẹp, rất giống như thật. Và để họ làm gì? Họ đốt. Và họ nói là họ đốt, họ gửi cái đó lên trên trời, lên trên gì đó, cõi niết bàn gì đó để cho những người đó hưởng. Trời ơi, tôi em hãy tưởng tượng coi, nếu mà cõi niết bàn nào đó, nếu mà cõi trời nào đó mà nghèo đến mức độ mà phải nhờ dưới này gửi lên thì có còn đáng là niết bàn nữa hay không? Dưới này đã nghèo lắm rồi, dưới này đã khổ lắm rồi, mà chảy còn nghèo hơn thì lấy làm gì? Em có thể suy nghĩ như vậy, còn thấy nó vô lý không chịu được. Vô lý không chịu được. Thử tưởng tượng coi, giờ mà tôi nói là người đó ở lên cõi niết bàn, người đó ở cõi trời hay là cõi cực lạc nào đó. Cực lạc là hạnh phúc, niết bàn là nơi hạnh phúc. Hạnh phúc nó phải đầy đủ. Vậy mà bây giờ đến mức độ mà trên nó không có tivi lại phải mua cái tivi giấy lên đốt nè, bay lên đi. Nhìn nó đang là thiếu cái tủ lạnh này, đốt cái tủ lạnh lên. Trên đó thiếu cái xe lại phải đốt đưa cái xe lên. Chúng ta đã tục hóa hết trơn hết rồi. Thế là cái cách ta đã tục hóa hết rồi. Mà mình nhìn cái đó mình buồn cười. Rồi cuối cùng chúng ta khi mà thực hành đạo ta cũng cứ buồn cười như vậy. ta cũng buồn cười như vậy. Từ cái tủn mủn tỉn mỉn này ấy, ta nghĩ rằng đây là ta tích cóp để ta để dành lên nước trời. Cái lòng thương xót của Chúa ở đâu? Chúa xót thương chúng ta, Chúa không cần ta phải dành dụm cái gì để mà lên trời hết. Như Foster nói rằng dâng hết cho Chúa để chỉ còn lại tình yêu và lòng thương xót đến với Chúa, cái tay không, hoàn toàn trống rỗng không có gì cả. Và lúc đó Chúa thể hiện tình yêu của Chúa đổ tràn trên mình, vì cả cuộc sống của mình đã dám tín thác vào Chúa mà không giữ cho mình cái gì. Tín thác nó nằm ở cái chỗ đó. Cuộc sống này mình tín thác với Chúa là mình nằm ở cái chỗ là con không dành cái gì, con không giữ cái gì cho con cả. Con dám tín thác như vậy để nhắm mắt là con biết là con về trời, và về trời ở với Chúa là có Chúa là có tất cả rồi. Có Chúa là có tất cả mà con lại còn phải kiếm mấy bông hoa gửi lên à? Có Chúa có tất cả rồi mà còn phải kiếm mấy cái bằng ân nhân mà gửi lên à? Hả? Tại sao? Thì mình có hơn gì những người ngoài trần gian cũng đốt cái xe, đốt cái nhà mà hàng mã, đốt cái tivi tủ lạnh rồi gửi lên trển. Ở bển, ở trển. Trển nghèo lắm à? Hả? Mức độ phải như vậy à? Người chế người không có, mình phải dành dụm từ bây giờ. Không, phải dành dụm từ bây giờ. Không, mình cho một cách quảng đại, không tính toán. Đừng cho, đừng có cung dân cúng và với ý đồ là để dành cho cái dành dụm người gửi lên trời. Không dành dụm gửi lên gì hết đấy. Tại vì tất cả mình phải tin rằng tất cả cái mình cho đi thì nó ở trên đó rồi, cũng phải lo. Không có tính toán, vì nếu mà ta tính toán thì lại chật đường rầy rồi. Hiểu không? Tính toán thì là chật rồi, tin thác là không cần tính toán gì nữa cả. Lạy Chúa, con tin vào Chúa, Chúa nói sao thì con làm như vậy. Chúa nói rằng hãy cho người đói ăn thì con cho người đói ăn, con chỉ biết làm theo Chúa ấy thôi. Còn không có phải con cho người đói ăn để mai mốt lên trên kia nó cho lại con ăn. Tính lại tính như vậy rồi, hiểu không? Kiểu nước trời là nó không có giống như là cái toan tính, cái suy nghĩ của chúng ta. Trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối của Thiên Chúa cũng khác xa đường lối con người bấy nhiêu. Chúa nói sao con làm vậy. Con tin vào Chúa tin đến mức độ tuyệt đối. Mà đến mức độ mà Faustina hay Teresa nói rằng nếu mà trên thiên đàng mà không có Chúa con không lên. Mà nếu mà dưới luyện ngục hoàng ngục mà có Chúa con xuống. Miễn là có Chúa là được rồi. Mức độ như thế. Tín thác là như vậy, lạy Chúa Giêsu.
Tín thác vào Chúa
là như vậy, là con tin tưởng vào Chúa một cách tuyệt đối. Chúa nói sao con làm như vậy, Chúa sống sao con làm như vậy, và con không hề có một cái tính toán nào cả. Chúa bảo cho người đó ăn thì con cho người đó ăn, Chúa bảo cho người khác uống thì con cho người khác uống, và Chúa bảo rằng những cái gì con làm cho người khác là con làm cho Chúa. Vậy thì con muốn làm cho Chúa thì con làm cho người khác, thì con cứ làm hết hết vậy thôi. Đừng có nghĩ thêm để cái gì hết, không có để cái gì hết, vì là con có Chúa rồi. Mà con có Chúa rồi thì ngay trần gian này con đã cảm nhận được thiên đàng là thế nào, ngay trần gian này con đã cảm nhận được thiên đàng là thế nào, và lúc đó mình bước đi trong bình an là như vậy. Không phải bình an là không có khó khăn, không có thử thách, biết có khó khăn thử thách mà Chúa đang cõng mình mà. Thế không? Đó là chuyện đó. Cho nên là một cái niềm tin tưởng vào Thiên Chúa như vậy thì Foster mới dám nói với chúng ta như thế này. Đây, Foster cảm nghiệm điều đó. Đêm hôm ấy, cơn đau khiến chị Thánh không sao chợp mắt được, nên đã thức trắng để dọn mình trước Chúa. Sáng hôm sau, sau giờ hiệp lễ, Chúa Giêsu phán với chị Thánh những lời sau đây: Con thấy tự con là gì? Nhưng đừng sợ hãi, nếu cha tỏ cho con thấy tất cả nỗi đớn hèn của con, có lẽ con sẽ chết vì kinh hãi. Một chị Thánh ấy mà còn như vậy, mà bây giờ chúng ta là người phàm mà Chúa tỏ cho ta thấy tất cả nỗi đớn hèn của mình thì nó kinh ghê khiếp như thế nào. Chúa mà tỏ ra một tí thôi chắc anh chị bỏ hết không dám nhìn tôi. Kinh, chỉnh lòng khiếp lắm. Ghê gớm. Tuy nhiên con hãy ý thức mình là gì. Vì con đớn hèn như thế nên cha đã tỏ cho con trót cả đại dương lòng thương xót của cha. Vì con đớn hèn như thế cho nên cha đã tỏ cho con trót cả đại dương lòng thương xót của cha. Cha kiếm tìm và khao khát các linh hồn giống như con, nhưng con số ấy quá ít. Ai có ở trong số ấy giơ tay. Chúa tôi, Chúa đang chờ này. Cha kiếm tìm và khao khát các linh hồn giống như con, nhưng con số ấy quá ít. Đâu, ai trong số ấy giơ tay? Không có ai cả. Niềm tín thác lớn lao của con bắt buộc cha phải liên tục ban ơn cho con. Anh chị em nghe, Chúa nói con càng tín thác vào ta bao nhiêu thì ta lại càng phải ban ơn cho con bấy nhiêu. Ơn ban tỷ lệ với lòng tín thác. Niềm tín thác lớn lao của con bắt buộc cha phải liên tục ban ơn cho con. Ở nơi trái tim cha, con có những quyền lớn lao không thể hiểu nổi, vì con là anh nữ trọn vẹn tín thác. Chứ không phải là vì con là anh nữ xinh đẹp hay là giàu có hay là hoa hậu, hoa khôi, hoa héo, hoa hiếc gì cả. Nhưng mà vì con là anh nữ trọn vẹn tín thác, cho nên con có những quyền lớn lao không thể hiểu nổi. Nếu như cha cho con thấy tất cả ngay ở đời này, con không thể chịu nổi tình yêu bao la cha dành cho con. Cha thường ban cho con một thoáng về điều ấy thôi, nhưng con hãy biết đó chỉ là một ơn ngoại thường của cha. Tình yêu và lòng thương của cha không có giới hạn nào cả. Sau đó và một lần khác, Chúa Giêsu lại phán: những ân sủng cha ban cho con không phải chỉ dành cho con, mà còn cho một số rất đông các linh hồn khác nữa. Trái tim con là nơi thường trú của cha, cho dù con rất khốn cùng. Cha liên kết con với cha, cất đi những nỗi khốn cùng của con và ban cho con lòng xót thương của cha. Cha thực hiện những công trình lòng thương xót nơi mọi tâm hồn. Tội nhân nào càng khốn nạn càng có quyền lớn hơn nơi lòng thương xót của cha. Lòng thương xót của cha được xác định trong mọi công trình tay cha thực hiện. Ai tín thác vào lòng thương xót cha sẽ không phải hư mất, vì tất cả những công việc của họ sẽ là của cha, và những địch thù của họ sẽ tan tành dưới bệ kê ở chân cha. Nhật ký số 723. Thưa anh chị em, đấy, mình cảm nghiệm được thiên đàng là khi là mình cảm nghiệm được rằng lòng thương xót của Chúa dành cho mình lớn lao vô cùng. Và Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta hãy làm cho người, nhiều người biết đến lòng thương xót của Chúa. Mà khi ta làm cho nhiều người biết đến lòng thương xót của Chúa, chính là ta thực hiện lệnh truyền của Chúa trước khi Ngài về trời. Anh chị em còn nhớ còn lệnh truyền của Chúa trước khi Ngài về trời không? Nhớ không ạ? Đó là các con hãy lệnh truyền của Chúa trước khi về trời. Lệnh truyền của Chúa trước khi Ngài về trời. Anh em hãy đi rao giảng. Vậy anh em hãy đi. Đây, Đức Giêsu đến gần nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất, vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền dạy cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thầy. Hãy đi và làm phép rửa cho họ. Hãy đi loan báo tin mừng đến tận cùng trái đất. Đó là lệnh truyền của Chúa. Mà cái lệnh truyền thì anh em có quyền làm hay không làm? Tôi phải làm, chứ không có quyền là tôi muốn làm hay không muốn làm. Dù tôi thích hay không thích, dù tôi có đồng ý hay không đồng ý, chuyện đó tôi không có quyền lựa chọn, vì đó là lệnh truyền. Còn nếu mà lời khuyên ấy, thì tôi có thể làm, tôi có thể không làm. Tôi khuyên các bạn là hãy ăn chay. Các bạn có quyền ăn chay không? Có quyền không ăn chay không? Có. Nếu mà cảm thấy ăn chay được thì ăn, tôi cảm thấy đói quá thôi, tôi khuyên mà, vì đó là do là lợi ích cho sức khỏe của bạn. Nhưng mà đây là lệnh truyền là không ai được mở điện thoại di động lúc đang giảng. Đó là lệnh truyền, đó là phải làm. Không có phải bảo là tôi có điện thoại của tôi muốn mở thì mở, tôi muốn tắt thì tắt, không, đó là lệnh truyền. Còn ai muốn mở thì ra ngoài nhà thờ, đó là lệnh truyền. Bạn nắm không ạ? Vì cái đó nó làm cho nhiều người bị chi trí, bị lo ra. Tôi không có được phép là muốn làm hay không muốn làm khi cái điều đó nó ảnh hưởng trên người khác, nó ảnh hưởng trên người khác. Ví dụ như là luật giao thông chẳng hạn, thì bạn đèn đỏ là bắt buộc bạn phải, đèn xanh thì bạn mới được, còn đèn vàng thì bạn chậm lại, chứ không phải đèn vàng ta rồ ga đi cho nhanh để nó kịp. Không có, đó là một lệnh truyền. Mà khi lệnh truyền như vậy thì bắt buộc bạn phải làm. Nếu bạn không làm, bạn vi phạm lệnh truyền thì bị phạt, rõ ràng, không chạy đâu được. Cho nên ai mà còn để điện thoại di động thì xin mời ra khỏi nhà thờ, vì lý do là mình làm chi trí người khác, mình làm cho người khác bị lo ra. Trừ phi là ta vô tình, mình đâu có thể nói rằng ai cũng hoàn toàn được. Mình đừng trách người khác. Có khi tôi vừa nhắc là xin anh em tắt điện thoại di động, vừa nói xong cái điện thoại tôi nó ra. Mình không thể trách được. Cuộc đời của mình có nói là tôi là người hoàn hảo, tôi không bao giờ tôi sai lỗi, không dám đâu, đúng không ạ? Có khi mình sai lỗi mà trong cái vô thức, trong cái là không có để ý, nhiều thứ mình sai lỗi. Cho nên khi chúng ta thấy rằng đã là lệnh truyền thì phải làm, mà không làm thì ta phải chịu trách nhiệm về cái việc đó. Thánh Phaolô nói rằng khốn cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng, khốn cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. Đó vừa là một cái quyền lợi, đó lại là một cái trách nhiệm. Tại vì tôi, cái quyền lợi là gì? Là vì tôi được thông phần vào cái sứ vụ của Chúa ở trần gian này. Đức Giê-xu đến để loan báo tin mừng lúc bao nhiêu năm? 3 năm rong ruổi ngày loan báo tin mừng, và mời gọi được một số các tông đồ, một số môn đệ là phụ với Ngài để làm công việc ấy. Bây giờ Chúa về trời thì Chúa trao cái nhiệm vụ ấy lại cho các tông đồ, các môn đệ và cho mỗi một người chúng ta. Chúng ta được cái vinh dự, được cái vinh dự là bây giờ tôi cộng tác với Chúa để tôi làm công việc của Chúa ở trần gian với ơn của Thánh Thần. Vì Chúa nói rằng Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Thầy về trời để ban Thánh Thần xuống trên các con, chứ Thầy không về trời để Thầy ở trên đó luôn để các con mồ côi một mình, mồ côi mồ cút một mình. Chúa không có phải là người mà phải hát bài biệt ly ha? Chúa không phải là ngồi với tông đồ rồi bạn ơi quan hà xin cạn chén ly bôi, ngày mai tôi đã đi xa rồi, rồi thành đô lưu luyến chắn bước chân tôi, trước giờ chia lui coi ai không bùi ngùi, có vẻ là khi nước non vui bình yên. Thì mình thấy hình ảnh một người mà bạn ơi quan hà xin cạn chén ly bôi rồi ra đi, mà hẹn ngày trở về là nước non được bình yên, một ngày khải hoàn. Thì Đức Giê-xu không phải là người mà cạn chén ly bôi với ta rồi thì Ngài đi mất tiêu, rồi mình cứ ngóng ngóng rồi chờ bất lòng mốt rồi Chúa về đi, chứ Chúa ơi con cứ đợi hoài, để hoài đến mức độ mà giống như là người thiếu phụ, nàng Tô Thị hả, ôm con hóa đá chờ chồng. Chúng ta không có chờ ngày Chúa đến mà đến mức độ mình phải hóa đá để mình chờ Chúa, không. Chúa nói Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế, và Chúa lên trời để ban Thánh Thần xuống trên chúng ta. Và khi có Thánh Thần rồi hướng dẫn chúng ta thì đó là một cái quyền lợi mà mình không làm thì mình thiệt thòi. Đó là cái phúc cho mình được cộng tác với Chúa, được giống như là ông chủ, ông ấy sai mình đi làm vườn thì mình vui mừng, mình có cái quyền lợi của mình, không bị thất nghiệp. Có phải là quyền lợi không? Thế không? Đang là thất nghiệp như vậy, không biết làm ăn gì cả này, đúng đây, đi làm vườn cho tôi. Thế là trao cho mình mũ gậy rồi các thứ mình đi làm vườn, rồi cuối ngày về lãnh phần thưởng, lãnh tiền lương, mà lãnh phần thưởng, lấy tiền lương ấy lại không phải là theo cái sức của mình, nhưng mà theo cái lòng bao la xót thương của ông chủ. Người thợ nào cũng được lương như nhau. Rõ ràng không phải là do sức của mình, nhưng mà do tấm lòng của ông chủ. Thực ra thì ông đâu cần mình làm vườn. Nó thật ra thì ông chỉ cần bấm cái nút là máy nó làm hết rồi. Ông có máy phun hết rồi, máy cày, máy bừa, máy sới, máy gặt hết rồi. Chỉ cần bấm nút A, nút B, nút C là nó làm hết. Nhưng mà thấy mình đứng sớ rớ tội nghiệp, thôi vô đây con, ra làm vườn. Chứ mày làm so với máy tao, tao trả lương cho mày đâu có bằng. Cái máy tao trả lương 1, nó làm gấp 10. Còn tao trả lương cho mày 10, mày làm có 1. Cho nên tao thấy mày tội nghiệp, mày thất nghiệp, tao thương mày, tao cho mày vô làm thôi. Cái gì? Ta thấy rằng cái việc đi loan báo tin mừng đó là một cái quyền lợi mà Chúa trao ban cho mình. Mình không làm thì mình mất quyền lợi đó. Mình không làm mất quyền lợi đó, cuối ngày trả được cái gì cả. Thấy không? Cuối ngày trả được gì cả. Cứ đứng ngoài đó, thất nghiệp phải đói, trả được gì cả. Trong khi đó những người này làm vườn họ được thưởng, họ được ăn. Có phải là mình không làm mình thiệt thòi quyền lợi của mình không? Phải không ạ? Không làm là mất quyền lợi, và không làm lại còn là một cái trách nhiệm nữa. Nó nặng hơn nữa. Đó là lệnh truyền của thầy. Cái vườn này trước khi ta đi, ta đã dặn là làm. Tại sao đến chiều về mà vẫn còn ba đứa đứng chơi là sao? Hả? Hả? Tại sao? Chưa có ăn cơm không? Rồi tại sao không làm? Không, tại sao không làm? Làm biết. Cho nên là cho nhiều thì đòi nhiều, cho ít thì đòi ít. Ta đã trao ban cho các ngươi một cái quyền được loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót, tại sao không làm? Cho nên mình phải chịu trách nhiệm về điều mà mình đã không chu toàn. Lệnh truyền của Chúa, và lệnh truyền của Chúa ngày hôm nay được cụ thể một cách rõ ràng qua việc Chúa khao khát mong ước rằng lòng thương xót của ta phải đến tận cùng trái đất này, khắp mặt đất này phải biết đến lòng thương xót của ta. Vì đây là cơ hội cuối cùng cho nhân loại đón nhận lòng thương xót của Chúa trước khi mà giờ công thẳng của Chúa ra tay. Đây nhá, 5 giờ chiều mà còn thằng nào mà không làm là ăn đòn. Cho nên từ giờ đến 5 giờ chiều là giờ mà thằng nào đó còn tắc trách, thằng nào đó còn lười, thằng nào đó mà còn sơ rớ, thì từ 5 giờ sáng đến 5 giờ chiều có 12 tiếng đồng hồ. Cho mấy mẹ ngồi đó mà tám mày vô lo mà làm đi. Cho mấy ông này lo nhậu nhặt rồi lo mà đi làm đi. Cho mấy ông kia còn đang lo chạy áp phe áp phiết gì đó, lo vợ nọ con kia, thì vô đây mày làm đi. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ, láo nha láo nháo gì đó đều được gọi là sửa chữa lại hết. Này không biết làm, tôi chỉ cho mà làm. Này lo ăn thì tôi chỉ lại cho. Này quần áo không có, vô thay đồ đi rồi làm, ngồi đây hoài. Còn kia nữa vô đi ngồi đây mà tám mãi. Thế là 12 tiếng đó giờ của lòng thương xót, để cho mỗi một người chúng ta có cơ hội, có cơ may, có thời giờ để mà điều chỉnh lại, để mà học cách làm vườn, để mà làm cái việc mà Chúa trao cho mình mà hôm giờ mình quên mất, mình không có làm. Giao cho lâu lắm rồi mà tại sao không làm? Nói là đi loan truyền lòng thương xót Chúa, mà nói là đi loan báo tin mừng mà hôm giờ đi loan cái gì? Hả? Đi kiếm tiền, hôm giờ đi đâu? Đi ngủ, hôm giờ đi đâu? Đi chơi, hôm giờ đi đâu? Đi nhậu, hôm giờ đi đâu? Hả? Hả? Nhậu thôi. Nào, bây giờ là còn 12 tiếng đồng hồ nữa thôi, không còn nhiều nữa đâu nha. Đến 12, đến 5 giờ chiều là không còn đứa nào có lý do gì nói rằng không biết nữa. Rõ chưa? Bây giờ đứa nào không biết thì những đứa biết phải đi nói cho nó. Mà không nói cho nó thì mày chịu trách nhiệm. Nhớ chưa? Về nói ngay cho chồng về lòng thương xót. Chồng nó không biết là con chịu trách nhiệm. Về nói cho thằng bạn của con về lòng thương xót, thằng bạn nhậu của con á, để cho nó quay trở về. Con không nói cho nó là con chịu trách nhiệm. Rõ chưa? Về con nói cho cái đứa bạn của con, đứa mà hay ăn bún bò, ăn bún bò suốt năm, rồi có giờ nói cho nó về lòng thương xót chưa? Hay chỉ về bún bò thôi? Bây giờ là nói, bây giờ là đi loan truyền, bây giờ thời giờ này là thời giờ mà cảm nghiệm và đi loan báo. Như là Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 nói trong ngày bế mạc Đại hội lòng thương xót Chúa toàn thế giới là hãy ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa ở khắp mọi nơi. Ở khắp mọi nơi, trong gia đình mình loan báo trong gia đình, trong cộng đoàn mình loan báo trong cộng đoàn, ở ngoài lề đường, ngoài vệ đường, bất cứ chỗ nào. Tôi thấy bây giờ với anh chị em ở bên nước ngoài họ làm nhiều cái hay dễ thương. Con cô suốt ngày cô ngồi cô copy bơn những đĩa, và cô ấy ra ngoài siêu thị đi chợ cũng cứ bỏ theo, gặp ai là này chị có chưa, chị nghe chưa, này tặng cho một cái về nghe. Rồi vô trong quán ăn cũng vậy, gặp ai cũng vậy, chào hỏi cái là tặng cho một cái, đi đâu sơ rớ tặng cho một cái. Thế thì có khi là họ lấy họ không nghe, nhưng mà biết đâu có lúc họ nghe, và lúc mà giờ của Chúa cứu họ, họ lại được ơn cứu độ. Và lúc đó mình làm cái công việc là con đã làm cho họ trở thành môn đệ của Thầy. Đấy thưa anh chị em, hai cái việc mà loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót Chúa, làm chứng cho tin mừng, làm chứng lòng thương xót Chúa không thể tách rời nhau được. Bao lâu còn giáo hội thì còn có lòng thương xót, mà lòng thương xót không còn thì giáo hội cũng không thể tồn tại được. Vì Chúa nói rằng ta xây tảng đá này, xây giáo hội trên tảng đá này và quỷ hỏa ngục cũng không phá nổi. Mà ta biết rằng quỷ Satan là kẻ thù số một của lòng thương xót, nó tìm mọi cách nó phá hủy cái công cuộc này, phá hủy công trình này, nó phá hủy tấn công những người loan báo lòng thương xót Chúa, những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa đều là kẻ thù của nó. Cho nên mình luôn luôn có một cuộc chiến đấu, mình ra đi sợ không? Sức mình chống nổi không? Cho nên Chúa mới nói rằng Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Những ngày đen tối có Chúa không? Những ngày bão bùng có Chúa không? Những ngày buồn bã có Chúa không? Mọi ngày. Cho nên lúc mình thất bại, lúc mình khốn đốn, lúc mình khốn nạn, lúc mình khốn cùng, hãy nhớ rằng mọi ngày, chứ Chúa không bảo là ở vài ngày cho đến tận thế. Chúa không nói ở vài ngày, Chúa không nói ta ở với con lúc mà thịnh vượng, còn lúc gian nan thì là bỏ. Không. Cho nên khi mình mừng lễ Chúa Giêsu lên trời, mình đừng có mừng theo nghĩa là ngước mắt nhìn trời rồi Chúa xa lắc xa lơ, rồi Chúa bỏ con mồ côi một mình, rồi mình mới ngồi mình than thở. Cho nên khi mà các ông tông đồ còn đang ngước mắt nhìn trời thì thiên thần nói: hỡi người Galilê, sao còn ngẩn ngơ làm cái gì? Đấng về trời thì cũng sẽ xuống, mà đấng ấy không phải là mai mới xuống, mốt sẽ xuống, nhưng mà Thầy đi để dọn chỗ cho các con rồi sẽ đến để ở với các con mọi ngày cho đến tận thế. Không còn cái khoảng cách của không gian và thời gian nữa. Trong thời gian mà Đức Giêsu sống lại cho đến khi ngày về trời thì Ngài còn hiện ra với các tông đồ, đúng không? Hiện ra với số đông, với số nhiều, để làm gì? Củng cố niềm tin cho các tông đồ. Và thứ hai, để các tông đồ xác tín được rằng là đó thực sự là Chúa thật, đã sống lại thật, đó là con người Giêsu thật, chứ không phải là một linh hồn nào đó, không phải là một cái trí tưởng tượng nào đó, cũng không phải là ảo giác, cũng không phải là ảo tưởng, nhưng mà thực sự đấy là Thầy Giêsu, đấng mà 3 năm đã rong ruổi với tôi. Bây giờ Thầy đã bị chết, đã bị treo, đã bị mai táng, và bây giờ chính Thầy Giêsu ấy đang sống lại, hiện diện với chúng tôi bằng xương bằng thịt. Này các con có gì ăn không? Có gì không? Có gì? Có gì ăn không? Hả? Giêsu lấy bánh nướng cá cho các tông đồ ăn mà. Chúng thấy rõ ràng là một con người thật, chứ không phải là một linh hồn, không phải là một oan hồn, không phải là một vong hồn. Chúng ta hay quan niệm những người mà đi lơ lửng lửng là các vong hồn, rồi những người nào mà chết chưa được về gọi là oan hồn. Không có oan hồn, không có vong hồn nào cả. Chúng ta chết rồi thì mình về với Chúa, về với Chúa để mình được Chúa yêu thương, Chúa xót thương. Nếu mà Chúa cần thanh lọc mình thì chính mình cảm thấy rằng mình còn phải tắm gội vào trong lòng thương xót của Chúa để Chúa rửa sạch. để Chúa thanh tẩy. Mà rửa sạch thanh tẩy thì đương nhiên là phải cọ sát, mà cọ sát thì nó phải đau. Không cọ sát đời này, không thanh tẩy đời này, không rửa đời này thì cũng phải rửa đời sau. Nó muốn rửa giờ hay rửa đời sau? Rửa giờ đi thôi. Cái áo dơ thì có chờ rồi mai hãy giặt. Có giặt không? Giặt thế chứ. Này, chị mặt chị đang có nhọ nhồi đó, vô xuống bếp rửa đi, xuống rửa, thôi ra mai rửa. Trời ơi, có ai mà để nhọ nhồi mai rửa, thôi xuống rửa đi. Nói đi mà cứ ngồi hoài à, lại mai rửa. Cái gì? Ta thấy là mình ôm nhọ nhồi thì mình dơ mặt mình, thấy không? Mà mình tẩy thì mình phải tra, tra thì phải sát, sát thì phải rát, rát thì phải đau. Cha thì sát, xa rát, rát thì đau. Đau thì rên. Thôi, thế thì ta thấy rõ ràng là khi mình mừng lễ Chúa lên trời thì mình bị cái ngôn ngữ của trần gian. Ngôn ngữ của trần gian là khi mà muốn nói ở trên thì nó là lên, phải không? Mà muốn nói ở dưới thì nó là xuống. Cho nên lúc mà Chúa Giáng sinh thì là từ trên xuống, phải không? Giáng trần, Chúa giáng trần. Còn bây giờ Chúa ở dưới đất mà Chúa lên trời gọi là lên. Đó là cái cách nói, cái ngôn ngữ của loài người thôi, chứ không có phải là Chúa đi lên rồi thì Chúa bỏ mình ở đây mồ côi mồ cút, rồi Chúa chỉ còn lại là cố nhân. Rồi hẹn nhau hoài cố nhân ơi, xa rồi những tháng cùng ngày, hẹn nhau một kiếp xa xôi, nhớ nhau muôn đời mà thôi. Xong rồi bắt mình phải lòng cuồng điên vì nhớ, ôi đâu người đâu ân tình cũ, chờ hoài nhau trong mơ, nhưng có bao giờ thấy nhau lần nữa. Một mùa thu xa vai, nhớ mơ hồ về trong đêm tối, cô nhân xa rồi, có ai về lối xưa. Chúa Giêsu không trở thành cố nhân, Chúa Giêsu không có đi mất để mình phải lòng cuồng điên vì nhớ, ôi đâu người đâu ân tình cũ, rồi bắt mình phải chờ hoài nhau trong mơ, nhưng có bao giờ thấy nhau lần nữa. Không, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Đôi khi chúng ta theo đạo, theo nghĩa, theo cái hướng là Chúa là cố nhân. Cố nhân đâu rồi? Lòng cuồng điên vì nhớ. Chúa vẫn ở với chúng ta. Ở đâu? Mọi ngày cho đến tận thế. Cụ thể nhất là ở đâu? Nơi bí tích thánh thể. Nơi bí tích thánh thể, Chúa hằng ở với ta. Và không những là Chúa ở đó để ta đến ta nói chuyện, để đến ta chia sẻ với Chúa, mà còn cho ta được rước lấy Chúa. Ta được đón nhận Chúa, được ăn Chúa, được ăn mình, uống máu Chúa, được nên một với Chúa. Đấy, Chúa ở với chúng ta đến mức độ là ở trong ta, ở với ta, ở cùng ta, nên một với ta. Mình có thấy được cái sự hiện diện đó của Chúa, hay là cứ ngước nhìn lên trời mà thấy Chúa xa lắc xa lơ rồi mơ mơ mộng mộng, thôi Chúa cứ ở trên trời đi, đừng có xuống đâu, thôi lắm. Để con muốn làm gì đây con làm. Để con đi nhậu, để con đi chơi, để con đi gian tham casino, rồi đi còn hai con bổ nhí đang ở Việt Nam này, về phải về để dỗ ông bà cô nội của nó đây này. Nhưng có những ông bây giờ rất siêng năng năng của Việt Nam đi dỗ. Dỗ bà cô nội, dỗ bà ngoại của bạn của đứa bé của bà cô nội của nó cũng về. Thế thì hóa ra là toàn là đi về thăm bồ nhí thôi. Tự nhiên thấy sao mà cái này có vẻ yêu nước, có vẻ hoài hương. Mà có khi 10 năm trước chả bao giờ nói Việt Nam về là sợ lắm. Nhưng mà chợt một lần về rồi thì bắt đầu lại gặp biết bao nhiêu là cố nhân đây rồi. Gặp lại những con người một lần, vì muốn gặp lại gọi là cố nhân thì gặp lại người đó. Cho nên là tự nhiên đi về Việt Nam rất là tốt với vợ. Hiểu không? Nó chuyện với vợ nó lạnh lùng lắm, nó câu gắt gỏng, xong mà tự nhiên cứ đi về Việt Nam xong cứ về được đổi đời, rất là tốt với vợ. Em à, em cần rau chén rửa xe gì không? Thế là cái 3 tháng sau, em à, anh phải về thăm bà ngoại, anh mới đi cấp cứu. Mà bà ngoại nó chết từ 2 năm rồi, nó mới về dỗ mà xong đấy đi cấp cứu. Ta thấy là khi mà con người ta, khi mà con người ta đã bị vào mê hồn trận rồi đó, thì nó sẽ, ma quỷ nó sẽ hướng dẫn từ lời nói, từ suy nghĩ, hành động để mà lắt léo, để mà đạt được cái mục đích của mình, đạt được mục đích của mình. Nếu mình không có tỉnh táo, không để cho Chúa ở với mình mọi ngày, thì ma quỷ sẽ ở với mình mọi giờ, mọi phút và mọi giây. Chỉ có vậy thôi. Một là Chúa ở trong ta, hai là ma quỷ ở trong ta. Bạn để cho ai ở? Tùy. Tùy, đúng không? Và bạn để cho ma quỷ ở trong bạn thì tâm hồn bạn nó đau khổ, nó bối rối, nó hoang mang, nó phiền muộn đủ thứ. Tại vì cái lương tâm mình mà, trong mình mà nó để cho ma quỷ nó ở trong, thì nó sẽ làm cho mình là đủ mọi thứ lôi thôi rắc rối. Và có thể là nó sẽ cho mình được mọi thứ ở trần gian này: xe hơi, nhà lầu, quyền cao, chức trọng, đủ mọi thứ mà thế gian thèm khát, mà ai cũng thèm khát. Mà chính Chúa Giêsu cũng bị nó nói rằng tất cả những cái này thuộc về ta, chỉ cần quỳ xuống thờ lại ta thì tất cả cái này thuộc về ngươi. Nói với Chúa Giêsu như vậy, thật là láo thật với chúng mình. Bây giờ nói với Chúa Trời Đất của chúng ta là như vậy, mà Chúa cũng khiêm tốn chấp nhận cơn thử thách ấy trong thân phận của con người yếu đuối. Ngươi chỉ thờ lại một mình Thiên Chúa và chỉ thờ lại một mình người mà thôi, nhớ không? Cho nên là Chúa phải chiến đấu chứ, Chúa phải chiến đấu. Và mỗi người chúng ta ngày hôm nay cũng vậy, trên đường mà về trời ta phải chiến đấu, giống như là Tam Tạng đi thỉnh kinh, phải không? Bao nhiêu là yêu quái, ma quái nó cám dỗ, nó tìm mọi cách nó cản trở thầy trò Tam Tạng. Nếu một mình cái ông Tam Tạng thì ông tiêu rồi, đúng không? Mà may nhờ có ai? Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Tăng, nó bảo vệ thầy mình. Vậy thì trong chúng ta, anh chị em mình cũng vậy, trên con đường về trời, mình là những người lữ khách hành hương đang trên đường về trời, thì mình không có đơn thân độc mã. Đừng bao giờ mà rong ruổi một mình lẻ loi. Vậy đêm nay ai đưa tôi về, mình tôi trên đường phố vắng, đêm nay không đưa âm thầm tôi bước lẻ loi. Đừng bao giờ một mình, nhất là những lúc mình buồn, lúc mình chán, trên đường về trời ấy phải có anh, có em, có bạn, có bè, có chị, có những người đồng hành với chúng ta, cùng chí hướng với chúng ta, để khi mà tôi té thì anh đỡ, còn anh té thì tôi đỡ, chị ngã thì em nâng. Chúng ta dìu nhau, dắt nhau, té rồi thì đứng dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi. Tôi thích cái câu là ai nên khôn không khốn một lần, ai nên khôn không khốn một lần. Khôn lắm thì cũng có lúc khốn mà, trong đời của mình. Cho nên khốn lúc đó thì cứ dậy mà đi, đừng có ngã quỵ, đừng có thất vọng, đừng có chán nản. Ma quỷ là chúa đảng, nó sẽ bảo thôi con ơi, không hy vọng gì nữa đâu, đường thiên đàng xa lắc xa lơ, thôi ở lại đây đi, vô đây, vô đây làm cái đi, thiên đàng chẳng thấy đâu cả, bây giờ thấy thiên đàng ở đây rồi, đúng không? Cho nên là mình thấy rằng rất nhiều thiên đàng hạ giới với đủ mọi mùi vị trần gian vô cùng hấp dẫn, mà ngay cả thầy trò của Đường Tăng cũng bị cám dỗ. Chúng tôi những người tu mà chưa có phải là chân tu đây nè, chân thì tu mà tay thì không tu, gọi là chân tu nhưng mà thực sự chỉ mỗi cái chân nó tu thôi, còn cái tim nó không có tu, cái lòng nó không có tu, cái đầu nó không có tu. Cái chân nó ở trong nhà dòng nhưng mà cái đầu nó ở ngoài rồi, chân nó ở trong nhà thờ, chân tu nhưng mà cái lòng nó đã ở ngoài rồi. Thì thưa anh chị em, chúng tôi cũng vậy thôi, đầy dẫy những mùi vị của trần gian, thơm phung phức, mùi tiền với lại mùi kinh, mùi nào thơm? mùi tiền, mùi kinh, rồi tiếng của mấy cô réo bên tai, với lại tiếng của các đoàn hát, tiếng nào hay? Tiếng mấy cô réo đẹp hơn, hay hơn nhiều, đúng không ạ? Ừ, rồi cái vi trùng mà người ta sợ nhất bây giờ là cái vi trùng gì biết không? Là vi trùng H5R1. H1N5 ghê gớm hơn. Nó bỏ H5N1 chưa ghê, còn H1N5 còn ghê gớm hơn. Là vô trong kia nó H1 mà nó R5. Ông này vô rồi cười to rồi. Thế cái vi trùng nó ghê gớm hơn phải không? H1R5. Thì mới biết cái vi trùng đó. Có cái thứ vi trùng mà H1N5 là nó ghê gớm lắm, mà nó làm cho mình sướng lắm, mà đê mê lắm, chịu không nổi, sức người chống không nổi. Cho nên là chúng tôi cũng vậy thôi, đầy những cái cám dỗ về quyền lực, rất muốn có quyền lực ở trong tay, đường về quê trời, nhưng mà lại muốn đi bằng con đường của quyền lực trần gian, rồi muốn đường danh vọng, chức tước, địa vị. Đi tu mà không có chức tước nó cũng buồn. Trời ơi, tu quá cái năm mà sao cứ thằng ngoài, cứ tu sĩ quèn ngoài, bây giờ mới lên làm bề trên, bây giờ mới làm cho sứ, bây giờ mới làm giám mục, tự nhiên cũng bị cám dỗ vậy chứ, phải không? Cũng hãm danh, hãm chức, hãm quyền chứ. Để tự nhiên mình đi với một cái ông cha sứ, nó cứ chào ông cha sứ, không chào mình buồn không? Thế phải không? Mình cũng tu như nó mà sao mà bây giờ nó tu cái đường nào mà sao nó ngon vậy, sao mình đường mình tu mà sao toàn tu hú không thế này, cũng buồn. Cho nên là cái đường về nước trời ấy, nó còn xa lắc xa lơ, biết bao giờ đến, bất cứ lúc nào cũng đến, bất cứ lúc nào cũng đến. Lúc nào mình có Chúa ngự trong mình tức là mình đã đến rồi, là lúc đó nhắm mắt là xong rồi. Còn nó cũng có xa lắc xa lơ là mình còn để cho còn bao nhiêu là ảo vọng, bao nhiêu là mơ mộng về quyền hành, về chức tước, về địa vị, về nhà cửa, về đất đai, về xe cộ, bao nhiêu thứ. Thôi lỡ về sau mình không xài rồi, mốt chết rồi nó đốt thì nó uổng đi. Thôi thì phải xài cho nó hết đã, phải sắm cái xe này đi cho nó đã cái đã, phải mua cái điện thoại này cho nó thật xịn cái đã, phải làm cái nhà này cho thật cao cái đã, phải xây cái tháp chuông này cho thật lớn cái đã, phải cho nó đã cái đã. Nhưng toàn là những cái giấc mộng của trần gian này, mình muốn đạt được tất cả những giấc mộng trần gian ấy, rồi mình quên mất đường về quê trời. Mình làm sao mình tưởng rằng đây là quê hương của mình rồi. Rõ ràng tôi bị cám dỗ, mình xây được ngôi nhà xong mình nói xoa tay rồi, nhà này là ngon rồi, bây giờ mãn nguyện rồi, vì tôi có căn nhà này là tôi đặt mơ ước rồi, rồi ngồi cái xe mới láng cóng rồi, ngon rồi, bây giờ là đạt được mãn nguyện rồi, ngồi cái xe láng rồi. Rồi cái gì nữa, lên được một chức vụ cao nữa trong giáo hội, rồi chức này cũng là ngon đòi. Rồi gì nữa, về một cái giáo xứ lại giàu có nữa, về xứ này là ngon rồi. Lúc nào tao cũng thấy mình là ngon rồi. Mà khi cái ngon rồi ấy là cái mồi của ma quỷ, là để cho mình quên mất rằng đây chỉ là nhà tạm, lều tạm, là nơi tạm trú chứ không phải là nơi thường trú. Quên mất quê trời mất rồi. Rủ hỏi quê trời ở đâu? Thôi, nói quê trời gì nữa, nói đến thì xui lắm, nói thì phải bỏ lại cái này, nói sợ xui chết phải bỏ lại. Xa xôi gì, mới xây nhà xong rồi mà bỏ chết, có bỏ lại chịu được không? Mới lên chức bỏ chết chịu được không? Mới được quyền lực nắm ở trong tay chưa hô hoáng gì cả đã xì cà que chịu được không? Thôi đừng nói quê trời quê đất gì cả, quê đất thôi đừng nói quê trời xui. Nhưng mà rõ ràng không nói, nói hay không nói ta cũng phải chết mà, phải về mà, cũng phải về thôi, cũng có lúc phải chán cơm mà thèm đất thôi. Cái nào được, đúng không ạ? Cho nên là mình tập ngay từ bây giờ, tập cách sống nó bỏ dần để cho nó nhẹ bớt mà đi về, về chảy đi, ở bển đi, ở chảy đi. Chúa đang đợi chờ ta. Mà nhưng mà muốn là về trẻ, muốn là bển thì ngay từ bây giờ mình phải tập cái cách sống thanh thản ở nước trời, cách sống ngôn ngữ nước trời, suy nghĩ kiểu nước trời, và cái phản ứng hoàn toàn theo kiểu của trời cao. của những cái gì nó thanh, cái gì nó nhẹ, nó thanh thoát, nó thanh nhàn, nó thanh thản. Đấy là cách sống của nước trời. Suy nghĩ vậy, thanh thoát đi một tí. Suy nghĩ thanh thoát đi, đừng có suy nghĩ nặng nề quá. Suy nghĩ mà nó cứ xoắn vào mình nó nặng nề lắm. Suy nghĩ mà cứ tiêu cực nó nặng nề lắm. Suy nghĩ mà cứ bi quan nó nặng nề lắm. Suy nghĩ mà chỉ thấy những cái xấu của người khác không có nặng nề lắm. Thôi tập suy nghĩ cho nó thanh thoát, rồi sống nó thanh thản, để có được một cuộc sống thanh nhàn. Lúc đó là ta đang đặt một chân vào quê trời ngay từ trần gian này. Và lúc đó ta thực sự là những người đang sống loan báo, làm chứng cho tin mừng, làm chứng cho lòng thương xót của Chúa về trời.
Hallelujah.
Chìm con vào lòng Chúa xót thương.